This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị và giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị về. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình quê hương mến yêu ngày hôm nay. Thì thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay thì Hoàng Tính chúng ta cùng nhớ về những cái món ngon của Sài Gòn xưa mà Hoàng Tính cũng đã gửi đến cho quý vị. Bánh bao cả cần Hoàng Tính có gửi nè, phải không? Rồi quán cơm bà cả đội Hoàng Tính cũng có gửi đến cho quý vị. Và ngày hôm nay chúng ta lại nhớ về những cái món ngon của Sài Gòn ngày trước qua một cái bài viết tác giả là Nguyễn Ngọc Chính. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Có nhà văn nào đó cho rằng khi mà viết về ẩm thực, bụng phải đói thì mới lột tả hết cái ngon của cái món ăn ở cái vùng đó, ở cái miền đó. Tôi rất tâm đắc với cái ý kiến này. Hồi còn ở trong trại tù cải tạo, cái bụng nó lép kẹp, lúc nào cũng sôi ùng ục. Tôi và vài người bạn tù có tâm hồn ăn uống lắm, vẫn thường kể cho nhau nghe những cái món khoái khẩu của mình. Người ta kêu là ăn hàm thụ. Ăn hàm thụ sao mà nó ngon vậy? Phải nói ngon mà ngon gấp nghìn lần ăn thực thụ hả? Thời tù cải tạo qua đi, nhưng thời điêu linh lại kéo tới. Vâng, vào cái thời đó, cái mà để đút vào trong cái mồm chỉ toàn là khoai mì, chạy chỉ với bo bo, còn được mệnh danh một cái từ rất là mỹ miều, đó là cao lương. Ngồi mà nhấm nháp cao lương mà cứ tức anh ách vậy đó. Ai đó đã khéo chơi chữ mà đặt tên. Mỉa mai không khác gì cái món mầm đá của ông vua ngày xưa. Nhưng rồi cũng qua đi cái thời ăn để mà sống. Thì người ta bỗng nhớ tới cái thời sống để mà ăn ở Sài Gòn hoa lệ ngày nào. Theo tôi, một trong những món ngon đó phải kể đến đó là gì? Đó là phở. Đúng vậy, mặc dù phở có xuất xứ từ ngoài miền Bắc, nhưng phở Sài Gòn thường ăn kèm với giá, với ngò gai, húng quế, nó vẫn ngon, ngon hơn phở Hà Nội, thiếu hẳn các loại rau thơm mà lại không có giá nữa chứ. Vào đến Sài Gòn ngày xưa, có con đường tên Turks, tức là T-U-R-C, tức là Thổ Nhĩ Kỳ. Một đầu, đó là con đường tự do, tức là đường Katinat ngày xưa. Và bây giờ thì nó đã đồng khởi lên rồi, cho nên mất tự do hẳn đi. Đầu kia đó là con đường Hai Bà Trương, tức là cái con đường Paul Planchy. Và cái tiệm phở Bắc được bán trong cái khuôn viên của nhà thờ Hồi giáo này có tên là phở Thoát. Sài Gòn của năm 1954, cái lúc mà người Bắc mới vào Nam, những cái tiệm phở Bắc hãy còn đếm được trên đầu ngón tay lúc bấy giờ. Đó là mấy tiệm phở Thịnh trên đường Gia Long, phở Thoát ở đường Thoát, phở Minh ở đường Pasteur, phở 79 ở trên đường Pierre Louis, sau này đổi tên là cái con đường Võ Tánh, và đến năm 1975 lại đổi thành đường Nguyễn Trãi thuộc địa phận của quận Nhất. Ngay bên hông của rạp casino hồi xưa có một cái con hẻm nhỏ đi vào cái hẻm đó, đó là một cái dãy nhà, đa số là nhà của dân Bắc di cư sớm từ những năm 20. Tiệm phở Minh nằm ở dãy nhà đó. Nói về phở Minh thì phở Minh có cả phở bò lẫn phở gà, nhưng mà đặc biệt hơn cả còn có một cái bài thơ do thi sĩ Trần Rắc đề tặng. Bài thơ được cắt chữ, được đóng khung kính, được treo lên tường. Bài thơ Đường Luật có 4 câu đầu như sau, xin được hầu gửi quý vị. Nổi tiếng gần xa khắp thị thành, Trần Minh phở Bắc đã lừng danh. Chủ đề tái chính nạm gầu sụng, gia vị hành tiêu ớt mắm chanh. Vâng, thi sĩ Trần Rắc chính là ông chủ của tiệm giày Trần Rắc ở trên đường Lê Thánh Tôn gần khám lớn Catinat ngày xưa. Tiệm giày Trần Rắc và cả mấy cái tiệm giày ở cái đường này đều có cửa sau đi vào cái hẻm gọi là cái hẻm ẩm thực Casino. Việt Nam ta đúng là ra ngõ, ra hẻm gặp nhà thơ. Đến như ông chủ tiệm giày cũng có thể làm thơ về phở chứ chưa dám nói đến Tản Đà, là một người biết nhiều về nghệ thuật ăn uống. Rồi trên đường Mạc Đỉnh Chi, gần bên hông của tòa đại sứ Mỹ, còn có một quán phở tên là Phở Cao Vân. Dù cái tiệm phở này không nằm ở trên đường Trần Cao Vân, tức là La Clause, cách đó không xa lắm. Theo tôi, tức là tác giả của bài viết này, thì Phở Cao Vân ở số 25 đường Mạc Đỉnh Chi chỉ thuộc loại thường thường bậc trung, nhưng mà được nhắc tới cùng với loại phở Minh, bởi vì Cao Vân cũng có một bài thơ ca tụng phở của thi sĩ Tú Mở được viết bằng sơn ngay ở trên tường như sau. Trong các món ăn quân tử vị, phở là quà đáng quý trên đời. Thưa quý vị, chủ của Phở Cao Vân ngày nay là một cụ Bắc Kỳ hom hem theo năm tháng. Ông không còn đứng ra nấu phở, nhưng mà cứ chiều chiều thì thường ngồi nhậu lai rai với các chiến hữu để hưởng nhàn. Rồi trên đường Pasteur có phở Hòa. Phở Hòa cũng khá là nổi tiếng. Ban đầu cái lúc khai trương vào năm 1960, cái tiệm phở này nó mang tên là Hòa Lộc. Có lẽ sau này thì khách ăn cứ gọi tắt là tên Hòa, cho nên Hòa Lộc nó biến thành Hòa theo cái kiểu gọi tên một chữ cho nó dễ nhớ, thường thấy ở các tiệm phở. Phở Hòa chuyên về cái loại phở bò. Nếu mà vào đây mà tìm một cái tô phở, tôi gọi là phở gà thì không có đâu. Khách phải chịu khó ra đường Hiền Vương. Đó, bây giờ nó đổi tên thành đường của một người có tên là, một người gái có tên là Võ Thị Sáu. Chúng ta hãy đến tiệm Hương Bình. Tiệm đó nó chuyên trị về cái phở gà. Và nói đến phở Sài Gòn tại khu vực trung tâm của thủ đô thì phải nói đến tiệm phở 79. Tiệm phở 79 ngay tại cái số nhà 79 trên đường Võ Tánh. Khoảng năm 1952 thì tiệm phở 79 mở cửa. Khi đó nền nhà của tiệm nó cũng còn thấp hơn cái mặt đường. Chỉ vài năm sau tiệm phát đạt lên, chủ nhân mua hai nhà ở bên cạnh, mở lớn thành cái tiệm phở 79 khang trang và có thể nói là một trong những cái tiệm phở sạch nhất Sài Gòn thời đó. Trường Sinh Ngữ Quân Đội có chi nhánh ở đường Nguyễn Văn Tráng, rất là gần với phở 79 tại cái khu vực của ngã 6 Sài Gòn. Đám giảng viên chúng tôi thường xuyên ăn sáng, ăn trưa và cả ăn tối mỗi khi đi ứng chiến tại trường xong. Phở tại đây được đánh giá là ăn được. Nếu ai mà ăn không có được thì chịu khó đi thêm vài bước nữa ra ngoài ngã 6. Nơi đây thì có đủ những cái món ăn chơi thuộc loại bình dân, từ phở, hủ tiếu cho đến mì, và có cả xe bánh mì mua về trường để mình nằm gặm trong những đêm ứng chiến. Gần cái ngã tư Phú Nhuận có phở nữa, gọi là phở Quyền, ở trên đường Võ Tánh thuộc quận Phú Nhuận. Cách cái cổng phụ của tổng tham mưu đâu cũng khoảng chừng 100 mét. Tôi thường ghé ăn ở nơi đây mỗi khi mà về trụ sở chính của trường sinh ngữ trong tổng tham mưu. Nước phở ở đây rất là đậm đà, vị ngọt là của xương ống chứ không phải vì cái bột ngọt. Phở quyền còn có cả cái món được mang tên là tái sách tương gừng, được xếp vào loại, phải kêu là cái loại trứ danh. Con cháu của một số những bánh phở nổi tiếng ở Hà Nội đã vào Nam lập nghiệp vào năm 1954. Trong cái cơ hội lịch sử này có phở Tàu Bay. Phở Tàu Bay vốn là một cái quán phở do ông nội mở vào năm 1950 ở Hà Nội và di cư vào trong Nam. Ông chủ quán được người bạn thân tặng cho cái chiếc mũ bay. Ông thường xuyên đội nó, khách thấy lạ, gọi là ông Tàu Bay, rồi chết lên thành cái tên của tên quán gọi là Phở Tàu Bay. Phở Tàu Bay á, nó nằm ở trên đường Lý Thái Tổ. Ngày nay nó vẫn bán và khách quen ngày nào cũng vẫn chịu khó mò đến đây để tìm lại cái hương vị đặc thù. Phải nói là Phở Tàu Bay rất là hiếu khách lắm. Gọi thêm nước lèo, nhà phở đem ra cho cả tô chứ không phải là bằng chén nhỏ như những cái tiệm khác đâu. Tô đặc biệt của Phở Tàu Bay lại là cái tô xe lửa, bánh và thịt trên mức hậu hĩnh luôn. Và cũng kể từ khi mà người Bắc di cư vào Nam, tiệm phở đã đánh bạc những cái tiệm hủ tiếu vốn là một cái món, những cái món đặc sản của miền Nam. Sau phở chúng tôi muốn nói đến hủ tiếu. Thì các tiệm hủ tiếu ở Sài Gòn ngày xưa phải kể đến hủ tiếu Thanh Xuân ở trên đường Tôn Thất Thiệp gần chùa Chà Bà. Hủ tiếu Phạm Thị Trước ở đường Lê Lợi gần cái khúc Pasteur. Hủ tiếu gà, hủ tiếu cá đường Hàm Nghi gần cái khu Ngân hàng Quốc gia. Và hủ tiếu Thanh Thế ở trên đường Nguyễn Trung Trực. Có người đến hủ tiếu Phạm Thị Trước gọi thêm bánh Barreso để mà ăn kèm. Nó cũng giống như hủ tiếu gà cá gì đó. Tuy nhiên, mỗi tiệm hủ tiếu đều có cái hương vị riêng của nó, khiến một khi khách đã kết rồi thì khó mà đi ăn nơi khác được lắm. Hủ tiếu Sài Gòn sáng nào cũng đông người đến để mà thưởng thức, không cần đợi đến những cái ngày cuối tuần đâu. Thường thì hủ tiếu có cái bánh nó mềm, chỉ riêng hủ tiếu Thanh Xuân hay hoặc là hủ tiếu Mỹ Tho thì thêm cái bánh nó dai dai, nấu khô hay hoặc là nấu nước, tùy theo cái ý thích của cái người khách muốn ăn. Chỉ nhìn cái đĩa rau dọn lên trước thì cũng thấy bắt mắt rồi. Nào là giá, hẹ, rau cần tàu, tận ô và vài cọng xà lách. Thêm vào đó thì cái mùi nước lèo nó xông lên như là đập vào cái khứu giác của thực khách, làm cho bụng nó cứ gào thét lên. Người bồi bàn bưng cái mâm ra để cái tô hủ tiếu lên bàn. Vâng. Cái mùi nước lèo nó xông lên mũi, nếm thử nghe được cái mùi thơm của nước lèo, thêm một chút gia vị vào và cầm cái đũa ngay. Hủ tiếu Thanh Xuân thì phải có cái gì? Phải có rau tần ô, rau cần tàu, phải có giá sống. Hủ tiếu Phạm Thị Trước hay hoặc là hủ tiếu Thanh Thế cũng thế thôi, nhưng mà không có rau tần ô. Riêng hủ tiếu gà cá thì chỉ có giá sống thôi. Tuy nhiên, các thứ hủ tiếu nếu mà thiếu cái gì nè, thiếu đi vài cái miếng tóp mỡ, cũng như là cái cải bắc thảo, thì hình như nó thiếu mất một cái gì đó. Nước lèo vừa ngọt của xương, vừa béo của cái chất tủy từ cái xương ống, nó thoang thoảng một cái chút mùi của cái con mực, của cái con tôm khô, của con hàu khô và của cái củ cải. Những thứ ấy nó quyện vào nhau thành một cái thứ nước lèo thiệt là hấp dẫn. Hủ tiếu bình dân thì có những cái xe hủ tiếu bán dạo đầu cũng khoảng từ tờ mờ sáng cho đến khi mà màn đêm buông xuống. Nghe cái tiếng rau mà lòng thấy nó nao nao. Với tôi, một món cũng thuộc loại khoái khẩu ở Sài Gòn đó là gì? Chắc chắn mọi người cũng sẽ yêu thích mà chương trình này ngày hôm nay cũng sẽ dời lại trong cái phần quê hương mến yêu để nói cho quý vị, để cùng đồng hành cùng quý vị trong cái những cái món ngon của Sài Gòn trong cái lần sau, trong cái chương trình Quê Hương Mến Yêu. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong lần sau. Chúng ta tiếp tục nhớ về những món ngon